Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài xây dựng hạnh phúc qua hạnh của Bồ Tát kỳ thứ tư. Tức là chúng ta học về kinh Diệu Huệ Đồng Nữ ở trong trọn bộ kinh Đại Bảo Tích. Kỳ trước là chúng ta nói về câu hỏi thứ nhất của Bồ Tát Diệu Huệ là làm sao để có được một cái thân đoan chính. Thì trong đó Đức Phật trả lời có bốn cách. Đừng có khởi cái tâm ác, đừng có giận cái người làm ác. Thứ hai là phải ưa nghe chánh pháp. Thứ ba là phải gì? Ai nhớ không? Thứ ba là phải gì? À, phải trụ nơi cái tâm đại từ. Và thứ tư là ưa thích tạo hình tượng Phật. Bởi vì thân đoan chính tức là thân đẹp, phải vậy không? Mà nếu mà mình muốn có cái tướng đẹp á, thì cái tâm phải bớt sân giận. Mà mình không giận cái người mà mình không giận cái người mà mình thương lãng chuyện rồi. Bây giờ cái người mà làm mình khổ cũng đừng giận nữa. Bởi cho nên mới gọi là xây dựng hạnh phúc qua cái hạnh của Bồ Tát. Bây giờ mình đặt câu hỏi, mình nói cái này có bộ khó quá. Nhưng mà rồi mình sẽ có một câu trả lời. Rồi cái tự nhiên mình sẽ làm được ít nhiều. Mình làm được cái này lợi cho ai? Thí dụ bây giờ mình đi học Phật Pháp. Mình đi học Phật Pháp rồi mình Phật dạy mình đừng có giận cái người mà xấu. Rồi mình nói là Phật ép mình quá. Nhưng bây giờ mình nghĩ lại, nếu mà mình làm như lời Phật nói, có lợi cho Phật không? Đâu có lợi cho ai. Có phải lợi cho ông thầy ông ngồi nói không? Không, lợi cho chính mình. Cho nên bất cứ một cái việc gì mình làm mà mình đặt cái trường hợp, mình nghĩ là mình tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình phải làm như thế kia, mình làm như vậy người ta nghĩ mình khờ, mình dại, mình không biết gì. Nhưng mà xin thưa, tất cả những gì mình làm đều có lợi cho mình hết. Cho nên bây giờ mình giữ như hễ ai mà làm xấu cái mình muốn diệt người ta. Ai mà ác cái mình muốn diệt cái người ác. Ai mà xấu muốn diệt người xấu. Nhưng mà mình diệt được, mình có thể diệt được cái người xấu, nhưng mà cái xấu nó hết không? Thế gian là hết cái xấu không? Không. Cho mình có thể diệt được cái người ác, nhưng mà cái ác nó không hết. Chứ cái hạnh của Bồ Tát là gì? Chúng ta phải lăn xả dấn thân để tìm cách giáo hóa cái ác. Để cho cái ác nó từ từ nó chuyển đi. Để thế gian nó có cái điều thiện. Đó. Cho nên là mình hỏi là mình làm như vậy là được cái gì? Và cái vũ khí của cái người đệ tử Phật á, không phải là dao búa, mà vũ khí của người đệ tử Phật là gì? Là lòng thương và nhẫn nại. Cái lòng từ bi và cái sức nhẫn nhục, đó là hai cái vũ khí rất lớn của một người Phật tử. Tại vì nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không có cái lòng thương thì chúng ta không làm được những cái việc mà gọi là phi thường. Mà chúng ta không nhẫn được thì chúng ta không có thể giáo hóa được người khác. Mình nhìn trong một cái gia đình, mình thấy một đứa con nó hư, không lẽ giờ đứa nào nó hư cái mình bỏ nó sao? Mà cái sức nhẫn nại của cha mẹ thật là phi thường. Mà nhờ nhẫn được như vậy cho nên mới cảm hóa được đứa con. Nhờ có lòng thương như vậy, rộng lớn như vậy mới cảm hóa được đứa con. Thì cái người mà không tốt cũng vậy, mình sẽ cảm hóa được qua cái hành động là mình có cái lòng thương với họ, có cái sức nhẫn nhục với họ. Cho nên mình phải chuyển cái ác chứ không phải diệt cái người ác. Tại vì cái người ác mà diệt rồi thì người ác khác nó lên. Thì cái ác nó chưa hết mà. Không, thành thử ra cái đó là cái... Mà bây giờ muốn được như vậy đó, thì mình phải trụ trong cái đại từ. Phải không? Mình phải nghe chánh pháp. Ngày hôm qua, có một bà Tây bà gọi lên đây. Bà nói bà đi du lịch ở đâu đó. Rồi trong cái khách sạn đó, có một quyển sách tên là The Teaching of the Buddha. Nếu mình dịch ra tiếng Việt là những lời dạy của Đức Phật. Mà Pháp Hòa biết cái quyển đó rất là nổi tiếng. Tại thỉnh thoảng mình cũng thấy cái quyển đó được in rất là nhiều ấn bản. Cái quyển đó nó sẽ khác với cái quyển là Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada ở bên Tích Lan. Cái quyển này tên là The Teaching of the Buddha. Nó cũng mỏng mỏng vậy thôi. Khoảng vài trăm trang trở lại. Thì bà không phải là người đạo Phật, nhưng mà tình cờ bà đọc được cái quyển đó, mà bà ghi được một vài đoạn ở trong đó. Và bà nói rằng rất tiếc, bà ở khách sạn đó ngắn quá đi, cho nên bà không có cơ hội bà đọc hết cái quyển đó. Và bà gọi lên, bà đi tìm phone book, và bà gọi lên chùa, bà hỏi là chùa mình có cái quyển đó không, làm sao bà có thể thỉnh được cái quyển đó. Thì Pháp Hòa có giới thiệu cho bà vài chỗ bà tìm. Pháp Hòa mới nói rằng tôi ngày xưa tôi cũng có mà tôi cho hết rồi. Bây giờ tôi cho bà vài cái số phone, bà hỏi đi. Nếu mà trường hợp bất đắc dĩ mà không còn nữa, bà gọi là tôi lấy cái quyển trong phòng tôi cho. Thì bởi vì sao? Là bởi vì mình thấy mà người ta ưa chánh pháp như vậy, ưa giáo pháp như vậy, thì mình cứ cho. Mà quý vị nhớ trong kinh Thủy Sám, cái quyển Sám Pháp, Thủy Sám Pháp đó, cái cuốn thứ ba cũng nói đó, mình có cái lỗi là ôm kinh về cứ cất tủ thờ. Ai mà, nghĩa là chính mình không đọc mà cũng chẳng cho ai đọc. Có nhớ không? Đó, mình cứ muốn làm của không à. Mà hỏi mình có không? Có. Mà đọc chưa? Chưa. Mà một năm rồi cũng chưa đọc, hai năm rồi cũng chưa đọc, cả đời cũng chưa đọc, nhưng mà thích để dành vậy đó. Thấy không? Cho nên mình thấy được ai mà thích nghe chánh pháp, ưa thích chánh pháp như vậy. Tại vì trong cái quyển đó có dạy cái cách tịnh cái tâm, lắng những cái phiền não, mà bà rất thích. Và Pháp Hòa mới giới thiệu bà dạy cuốn khác. Bà hỏi mà mấy cái cuốn mà thầy nói nó có giống cái cuốn này không? Nó có dạy cho mình là trở về cái thực tập chánh niệm không? Vân vân. Mà nó yên tâm. Dù cho bà không có, rồi bà lên đây tôi cho bà coi nguyên cái tủ sách. Bà thích cuốn nào tôi cho bà mượn. Bà nói là bà muốn kiếm một cuốn y như vậy đó. Bà lên máy bay, bà đi du lịch, bà đọc. Ngày hôm qua làm Pháp Hòa phải lục nguyên một cái tủ sách để đi kiếm cái quyển đó cho bà. Thì đó, thì nói như vậy để quý vị thấy khi mà mình có ham nghe chánh pháp, ưa thích chánh pháp thì con người mình nó khác lắm. Và mình thấy ai nghe chánh pháp, ai cầu chánh pháp mình cũng rất vui mừng. Và bằng mọi cái cách mình sẽ tìm cách mình giúp họ. Mà mình, tại sao mình muốn có thân đoan chính? Mà muốn có thân đoan chính là phải làm những điều này thôi à. Thí dụ như giận tối ngày cứ lên thì giận người trên, xuống thì giận người dưới, thì cái diện mạo mình nó ra làm sao? Nó đâu có đoan chính, nó đâu có đẹp. Phải không? Chính là ngay mà đoan là đẹp mà. Cho nên mình ngồi thiền có cái câu kệ không? Chánh thân đoan tọa. Đoan tọa là ngồi cho đẹp. Chánh thân là ngồi vững. Chánh thân đoan tọa. Ngồi thiền ta kêu là chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Ngồi bất cứ nơi nào cũng giống như ngồi cội bồ đề vậy, tâm không có dính mắc. Thì đó là mình nhắc lại cái chuyện gọi là cái câu hỏi thứ nhất của Diệu Huệ Đồng Nữ. Làm sao để có được thân đoan chính? Đức Phật trả lời như vậy. Bây giờ mình qua câu hỏi thứ hai. Lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được thân phú quý. Thân đoan chính rồi phải không? Bây giờ thân phú quý. Thân phú quý là thân gì? Thân giàu có. Diệu Huệ Bồ Tát này hay lắm. Biết chúng sanh thích gì hỏi nấy. Biết mình thích gì? Thích đẹp rồi. Rồi mình thích gì nữa? Thích sang. Phải không? Tại vì mình đẹp mà mình phải có sang trọng nữa. Thì bây giờ Ngài dạy đây. Muốn có được cái thân phú quý thì cũng phải hành bốn cái pháp của Bồ Tát hành. Thứ nhất là thường hay bố thí. Mình muốn của mình phải bố thí chứ. Thứ hai là không khởi tâm khinh mạng. Thứ ba là hoan hỷ mà cho. Thứ tư không cầu quả báo. Tức là cho mà không có cầu lợi dưỡng, không có cầu người ta đền ơn. Bây giờ mình nói bố thí. Thường thường con người mình phàm phu chúng sanh là thích quả mà không thích gieo nhân. Cứ ngồi chờ sung rụng không mà không chịu trồng, thí dụ vậy. Cho nên mình ngược với Bồ Tát ở chỗ. Bồ Tát thì người ta biết muốn có ăn trái thì phải trồng hạt. Còn mình bây giờ trồng thì không thích trồng mà đợi ai trồng cái mình tới mình xin. Cho nên á, Bồ Tát Diệu Huệ rất là khéo hỏi. Biết chúng sanh ham thích phú quý, mà bây giờ mình muốn phú quý không? Mình phải lắng nghe. Lắng nghe bốn cái pháp Phật dạy đây nè. Bố thí, phải không? Rồi không khinh mạng. Cho mà không cầu. Mà chẳng những vậy mà hoan hỷ mà cho nữa. Hoan hỷ mà cho không mong cầu. Cho không cầu quả báo. Mà nếu mình làm được như vậy đó, là mình có trụ, mình có tu chánh pháp chưa? Hôm trước mình định nghĩa chánh pháp đó. Chánh pháp là gì? Thế nào là chánh pháp? Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Chánh pháp phải ba điều kiện. Thấy không? Giúp cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Bố thí là một trong sáu độ của một vị Bồ Tát. Muốn làm bất cứ cái việc gì thành tựu thì cái pháp bố thí là đứng đầu. Thường thường bây giờ mình nói ví dụ nha. Ở chỗ nào mà người ta muốn quảng cáo cái cửa tiệm của người ta đó, người ta làm gì? Chẳng những người ta on sale mà mua bao nhiêu là được, tặng một cái gì đó. Vì sao? Vì chúng sanh rất là thích cái đó. Muốn người ta đến với mình, muốn người ta tới cửa tiệm mình là chỉ có cách là mình phải quảng cáo, mình tặng quà cáp. Như hôm rồi đây Pháp Hòa được cho Phật tử cho hai hộp trà. Mà rất là dễ thương là tại vì sao biết không? Họ đi Vancouver mà cái tiệm kia nó quảng cáo, nó nói mua 10 hộp trà nó mới cho một món quà. Thấy không? Cái này cũng bố thí mà bố thí có điều kiện, nhưng mà chúng sanh là thích vậy đó. Đi mua 10 hộp trà vì uống không hết mới năn nỉ mấy Phật tử mình mua giùm. Rồi họ thấy mình mấy Phật tử mình mua về đâu biết làm gì, nó xách lên cho chùa. Cho nên là mình được hưởng trà là tại nhờ người ta quảng cáo là mua 10 hộp mới được tặng. Thành thử mình mới thấy á, là ở đời cũng vậy. Người ta rất là thích những cái món hàng mà người ta gọi là, ta kêu là khuyến mãi. Nói theo cái danh từ Việt Nam bây giờ là khuyến mãi. Pháp Hòa cũng mới học được khuyến mãi tại vì Phật tử Việt Nam gọi qua đây á. Pháp Hòa nói thôi đừng có nói lâu tốn tiền, nói giờ không sao đâu thầy, điện thoại đang khuyến mãi. Cho nên giờ mình có học được chữ khuyến mãi. Thì Chúng người người phàm cũng vậy, mà bất cứ chúng sanh nào người ta cũng thích cái đó. Cho quý vị mới thấy là cái bố thí Bồ Tát mà cái một trong những cái phương tiện mà lợi, mà làm lợi cho chúng sanh mà rất dễ dàng, đó là Bồ Tát tu cái hạnh bố thí. Mà bố thí mình học hoài có mấy cách? Ba cách phải không? Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, tức là tài thí, pháp thí, vô ý thí. Nhưng mà dù tài thí, dù pháp thí, dù vô ý thí cũng phải dựa trên hai cái căn bản. Một là tịnh thí, hai là bất tịnh thí. Nếu mà mình cho mà bằng cái gì? Cầu quả báo nè. Cho mà mình muốn người ta nhớ ơn mình thì cái đó là tịnh hay là bất tịnh? Bất tịnh. Còn mình cho mà mình không cầu người ta quả thương nhớ mình, người ta mình không cầu gì hết thì gọi là tịnh, tịnh thí. Nhớ không? Có hai cách thí, tịnh thí và bất tịnh thí. Rồi giờ bố thí thì có mấy cách? Ba cách. Bố thí tiền bạc, tiền của cải, ha? Rồi bố thí lời khuyên, bố thí sự không sợ hãi. Ngoài cái của cải ra cho, mà mình phải có cái cách cho nữa. Tại vì nếu mình có của mình cho là mới có phước à. Nhưng mà cái cách cho mình là đức. Vì cái hạnh mới là nó mới tạnh sanh ra cái đức. Thí dụ bây giờ quý vị mang tới cho Pháp Hòa cúng chùa. Cúng chùa. Mà mình thảy tiền ở trên bàn. Mình coi như là thầy ông cần quá. Cho ông vài chục. Thí dụ vậy. Thì cái phước cũng có vậy. Nhưng mà cái hạnh có không? Không có cái hạnh. Mà cái hạnh không có làm sao có đức. Mà không phải riêng cúng chùa. Mà cho bất cứ ai. Tại vì sao? Tại vì mình cho bằng cái tâm khinh mạng á. Phải không? Thì coi như là cái đức mình nó giảm. Mà chúng ta nên nhớ rằng khi mà mình cho người ta mà mình không có cái cách cho đó, thì cái người nhận đó thật sự là có nhận cái của, nhưng mà họ sanh ra họ oán, họ hờn mình. Tại sao? Vì cái danh dự họ mất. Mà nhiều khi người ta nghèo quá, người ta phải chấp nhận cái của mình cho, nhưng mà trong thâm tâm người ta cũng không được vui lâu, vì cái danh dự người ta bị mình coi thường. Cho nên một cái người Bồ Tát á, phải để ý cái đó. Mà nhất là mình đến cái người nghèo, mình phải tế nhị hơn nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái người càng nghèo thì cái mặc cảm họ càng nhiều. Mà nếu mà mình là một vị Bồ Tát có đủ từ bi, có đủ thương yêu, mà chúng ta chỉ làm mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm giác, cái feeling của cái người khác á, thì chúng ta chưa đủ là người đại từ đại bi. Cho không chưa đủ, mà chúng ta phải biết cái cảm giác của người khác, biết cái cảm nhận của người khác, để mà chúng ta có thể gần gũi người ta. Quý vị biết hôm thứ năm vừa rồi, Pháp Hòa lên trên nhà dưỡng lão thăm thầy viện chủ, thăm quý bác. Cái thì thăm thầy cũng cả buổi, cái đi ra lên Bắc Trúc Hiền định đi thăm mấy cô bị bệnh á, đi ra tới cầu thang xong nghe cái mùi khét quá. Cái Pháp Hòa nói trời cái này nguy hiểm nghe, sao mà khét quá vậy? Pháp Hòa nói Bắc Trúc Hiền bác vô, bác gọi liền cho thầy viện chủ đi, nói sao mà cái mùi khét quá. Thì Pháp Hòa đi về, ra tới cửa rồi thì bắt đầu nó hú lên, cả cái building nó hú lên hết. Trời đất ơi, mấy bác nghe là mạnh ai nấy xách đồ mà chạy. Quý vị biết Pháp Hòa cũng phải trở ngược vô rồi lên từng lầu, là theo cái nguyên tắc là phải gõ cửa từng phòng rồi dời quý bác ra khỏi chỗ đó hết. Tới hồi cuối cùng phát giác ra đó là ở lầu 3 có một bác đó nấu canh. Bác bắt cái nồi canh lên, bác đi xuống lầu bác mở hộp thơ. Rồi bác gặp mấy bà ở dưới rủ ngồi nói chuyện. Thấy không? Rồi khi mà gặp mấy bà bạn kêu ngồi nói chuyện cái quên cái nồi canh. Mà quý vị tưởng tượng nấu một nồi canh mà đến độ nó cháy khét. Pháp Hòa mới nói trời ơi, ai mà ăn khô chi mà khổ quá. Mình nó bị gì cái nồi mà nó cháy là giống như khô nướng vậy đó. Mà cơ khổ bởi mình cũng sanh cái tâm nghi. Phá nghi bỗng ư trùng trùng là đúng. Cái Pháp Hòa đi lên á, là quý vị thấy có một cái nhà đó, tấn cái cửa. Pháp Hòa nói chắc cái nhà này nướng khô rồi, hôi sao mà tấn. Mà thiệt sự ra không phải. Thì cuối cùng lên thì mới biết là cái nhà bác đó khói mịt mù, không có còn đường để mà thấy đường mà đi. Trời đất ơi, mà nó mịt mù sương khói mà la sùm lên hết rồi bắt đầu mạnh ai. Mấy bác là để thủ sẵn theo giấy tờ tiền bạc gì, cứ con cái túi mà tới hồi vào cháy nhà là chạy. Cái tới hồi mà đi ra đó thì biết rồi, thì biết hết trơn rồi, phòng nào sao sao thì họ mới đem đồ lên họ xịt. Cứu quả nó tới quá trời quá đất, nó đem mấy cái máy quạt lên để mà quạt. Thì tội nghiệp. Bác đó xanh mặt hết trơn mà cái diện mạo mình nhận, mình cảm được là bác rất là khó chịu. Bác nghĩ rằng thứ nhất là một phần là bác sợ. Cái thứ hai á, bác e ngại với các bác khác vô cùng. Vì mình mà người ta phiền hà như vậy. Mà bị gì, đêm trước hôm đó là đã cháy một lần rồi, đã chạy một lần rồi, trước đêm thứ tư. Cũng cái vụ gì quý vị biết không? Cái ông Tây ổng dọn vô, thằng con trai ổng nó dọn phụ ổng rồi nó mệt quá, nó mới đi vô nó tắm, mà nó mở nước nóng mà nó mở hết ga. Nó ở trong đó nó tắm, nó ngâm sao không biết nữa, một lát khói nó luồn ra ngoài đó. Nó cái bắt đầu nó hú, mà ở trên đó là nó rất là nhạy. Tại vì một cái nhà ở tập thể mà nó nhạy lắm. Trời đất ơi, ngày tối hôm qua là nó xanh xao mặt mày một bữa rồi, máu chưa quần lại. Thì quý bác gặp, trời ơi khổ quá thầy ơi, trong cách nhau có một ngày, hôm qua chạy bữa, lại chạy bữa. Cái thì Pháp Hòa ra tới cầu thang thì cái bác đó Pháp Hòa biết bác rất là khó chịu. Cho nên Pháp Hòa lại, Pháp Hòa vỗ vai của bác, Pháp Hòa nói không sao đâu. Bây giờ biết được có chuyện, nghĩa là biết được là cái này có thể chữa được thôi. Bác đừng có lo, không có sao. Tại vì cái người già mà, phải không? Người lớn mình mà đôi khi còn quên. Mà cái người lớn tuổi họ quên là một. Cái thứ hai nữa đâu có ai muốn. Và bây giờ, thí dụ như bây giờ á, bảo đảm trong số mấy trăm người đó thì cũng phải ít nhất 10 người là bực bội cái bác này. Làm sao không được? Làm người ta quản hồn quản vía vậy thì sao không? Phải không? Cho nên mình biết, mình lại mình an ủi, mình nói không có sao. Mấy người đó họ có cách họ làm. Thì Pháp Hòa mới say quá, nói đó quý bác thấy không? Cho quý bác phải nhớ, mình nấu nướng mình phải cẩn thận. Mà khổ quá, nhà bác cháy bác cũng hay nữa. Bác lên tới cái lầu rồi cái bác kế bên nói trời ơi, bà có nghe mùi gì khác không? Nói ờ, tôi cũng nghe mà tôi không biết vụ gì. Quên đến mức như vậy. Rồi tới hồi mở cửa vô mới thấy là cửa phòng của bác không còn thấy đường để mà đi. Đó. Thì mình mới thấy như vậy là mình bố thí cái gì? Bố thí cái không có sợ hãi. Người ta đang rất là sợ sệt. Phải không? Mình nói cái sợ sệt đơn giản thôi nha. Chứ còn nhiều thứ sợ sệt trên đời nữa. Dạ. Yeah. Thì đó thì mình mới nói, mình trở lại cái chuyện gọi là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí không sợ hãi, gọi là vô ý thí. Là mình nói một cái nhỏ thôi, chứ còn thật sự trên thế gian nó còn nhiều cái thứ vô ý thí khác nữa. Bây giờ ở trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật cũng có nói như vậy. Có năm loại thí. Thứ nhất là thí cho người đến từ xa. Thứ hai là thí cho người đi xa. Thứ ba là thí cho người tật bệnh. Thứ tư là thí người đói khát. Thứ năm là thí cho người hiểu biết pháp. Ví dụ người ta cần hiểu biết đó, mà mình cho người ta cái sự hiểu biết đó cũng một hình thức thí. Còn cái người mà ở mới xa đến đó, người ta làm sao? Người ta lạc lõng, người ta chưa có quen biết, mình nên giúp đỡ cho người ta. Cho nên ví dụ như quý Phật tử nào mà hồi xưa ở đây mình cũng có mấy gia đình vậy đó, ở xa mới tới, thì quý thầy cũng tiếp đón, nghĩa là thấy họ mới tới chưa có biết chợ búa cơm nước gì, mình nói thôi một hai ngày đầu mới dọn tới rồi lên chùa ăn cơm rồi này kia, thí dụ vậy. Đó là một cái hình thức mình. Nhưng mà nhớ là cái chữ bố thí ở đây á, mình đừng có hiểu lầm là coi thường người khác mình dùng cái từ bố thí. Không, cái chữ bố thí không có cái nghĩa đơn giản mình quan niệm là thấy cái người thấp kém nghèo khổ hơn rồi mình cho người ta cái đó kêu bố thí. Không phải vậy. Chữ bố là cho. Xin lỗi, chữ bố là rộng khắp. Chữ thí là cho. Rộng khắp đây ngoài cái nghĩa là cho rộng trên cái mặt hình thức mà phải rộng ở đâu nữa? Rộng trong tâm nữa. Tâm mình rộng thì mới gọi là bố thí nữa. Chứ mình cho mà mình còn tiếc, rút lại một chút nữa, chơi chưa? Đó. Thành thử cái chữ bố thí nó hay lắm. Nó không có cái nghĩa đơn giản như lâu nay mình hiểu là cái người nào. Cho nên ai mà nói như vậy coi thường tôi quá, tôi nghèo khổ gì mà phải bố thí cho tôi. Không. Cái chữ bố thí nó chỉ có nghĩa là cho. Nhưng mà mình nói cái danh từ hoa mỹ một chút nữa là gì? Tặng, biếu. Phải không? Còn ở trong chùa thì mình dùng từ cúng dường. Nhưng mà tất cả những cái từ ngữ đó nó chung quy chỉ vì một chữ thôi: bố thí. Nhưng mà tùy trường hợp rồi chúng ta dùng từ vậy thôi. Chứ còn cái nghĩa đơn thuần tí một của nó là bố thí. Cho nên là mình nói rằng Đức Phật còn dạy cho tất cả Phật tử là gì? Của cất trong kho là của không có. Của dùng cho mình là của nhất thời. Của cho đi là của còn hoài. cái của mà để trong kho là của không có. Tại vì có ngày nó mục, nó hư, nó quá hạn. Mình có cái tật nha. Có không ăn đâu, để quá đát dục không à. Rồi nhiều khi á, nghĩa là để rồi không ăn, tới gần quá đát cái đem cho. Có nhiều khi vừa đát hết hạn cái đem cho. Thí dụ vậy đó. Cho cái của, cho nên Phật là cái của trong kho là của không có. Không có đây có nghĩa là có ngày nó hư, nó mất. Thấy không? Có nhiều khi Phong Hòa nhớ hồi Việt Nam á, cái lúc mà nghèo đó, mỗi một đứa được chén cơm thí dụ vậy, rồi chan nước tương nước thịt gì lên, rồi còn miếng thịt trong tô đó, ăn đâu bao giờ dám ăn miếng thịt đâu, ăn cơm thôi. Không biết có ai có ăn vậy không, chừa cục thịt ăn cuối cùng phải không? Có đúng không? Chừa cục thịt ăn cuối cùng để làm chi? Cho nó ngon miệng. Ăn cho, xin lỗi mình dùng cái từ là ăn cho nó sướng, ăn cho nó ngon lành vậy đó. Cho nên cứ ăn cơm không, ăn cơm chan nước rồi chừa cục thịt lại. Cái thì mới vừa dơ dơ cái muỗng lên, cái hàng hàng xóm nó tới, ê cho tao miếng hả mày. Cái là không lẽ mình không chia? Hoặc là mình mới vừa cầm lên, cái ai lại đụng tay mình cái rớt xuống đất. Cái nghĩa là, phải không? Của trong kho là của không có. Của xài cho mình là của nhất thời. Còn của cho đi là của con, còn hoài. Cho nên nhiều khi mình còn muốn lưu lại, muốn giữ lại, nhớ nha. Nhớ ba câu này Phật dạy đó. Của cởi trong kho là của không có, của để cho mình là của nhất thời, của cho đi là của còn hoài. Nói như vậy không có nghĩa là mình không chừa lại cho mình, không phải vậy. Nhưng mà có nghĩa là mình có của mình tùy nghi cái hoàn cảnh của mình hiến tặng cho người khác. Cho nên cái giới thứ hai đó, không, mình không trộm cắp, nhưng mà mình sẵn sàng chia sẻ thì giờ, năng lực, tài vật của con với những người đang thật sự thiếu thốn. Cái chữ thật sự thiếu thốn nha. Mình thấy người ta thiếu thốn, mình có thì giờ, mình có năng lực, mình có tài vật, mình chia sẻ cho người khác. Chẳng những mình không ăn cắp của người, mà mình còn làm lợi cho người bằng cách chia sẻ cho người khác. Đó, thì Phật dạy muốn được phú quý thì phải nhớ bố thí. Rồi bây giờ thứ hai là gì? Khinh mạng, không nên khởi tâm khinh mạng. Vì mình cho người ta là mình mừng rồi, mình vui rồi. Còn cái chuyện mà mình còn khởi tâm khinh mạng thì không nên. Giống như nãy Pháp Hòa nói đó. Mình cho người ta mà mình khởi tâm khinh mạng thì cái người nhận được của, nhưng mà bù lại họ sẽ mất danh dự. Thành thử ra thay vì mình được người ta nhớ ơn, nhưng mà đằng này người ta không nhớ mà người ta còn làm gì? Oán thù nguy hiểm. Có nhiều khi á, không, người ta cầm một cái vật người ta cho mình, cho mình vừa quẩy đi, ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tức là người ta hận mình là vì cái cách của mình nó không khéo. Thấy không? Cho nên ở đây á, Bồ Tát khéo hỏi, Đức Phật khéo đáp, chúng sanh mình phải khéo tu, khéo học, khéo hành. Phải không? Khéo nghe, khéo suy tư, khéo thực hành là người có đầy đủ biết nghe giáo pháp. Cho nên cái người có phước có huệ lắm mới nghe được. Bây giờ có phước mình nghe rồi, bây giờ có suy tư, có thực hành thì từ đó nó có huệ. Phải không? Hôm thứ bảy tuần rồi, tuần trước vậy đó, thì chúng ta có một buổi pháp đàm đó. Thì quý vị nhớ là trong cái buổi pháp đàm đó có một vị Phật tử có đưa lên một cái câu hỏi đó. Và mình pháp đàm một cái đề tài. Thì trong đó có nói rằng nếu như mình cho mình là hơn người ta thì mình sẽ khởi tâm khinh mạn, ngạo mạn. Còn nếu mình nghĩ mình bằng người ta thì khởi cái tâm không cung kính. Tại mình nghĩ mình mắc gì phải kính họ, mình với họ ngang nhau mà. Vậy thì khởi thiếu tâm cung kính. Mà nếu mà mình nghĩ mình thua người ta thì mình sao? Tự ti, mặc cảm. Thấy không? Mà Đức Phật dạy trong kinh Tam Di Đề, quý vị nhớ đó. Trong kinh Tam Di Đề Đức Phật nói gì? Mặc cảm hơn thua bằng, cả ba đều rối rắm. Cái mặc cảm mà mình hơn người ta, bằng người ta, thua người ta, Đức Phật khuyên cũng không nên có. Giống như nãy, tại vì sao? Tại vì mình nghĩ mình hơn người ta là mình ngạo mạn, mình khinh khi. Mình nghĩ mình bằng người ta là mình không có sanh tâm cung kính. Phải không? Mình nghĩ mình mắc chi phải cung kính, bất quá họ bằng mình thôi. Và cái thứ ba là nếu mình nghĩ mình thua người ta thì mình sẽ sanh cái tâm tự ti mặc cảm, mình không có tới gần được ai hết, tại vì mình nghĩ mình thấp bé. Nào, cái đó cũng không nên. Và cái quan trọng, và trong cái buổi luận đàm, pháp đàm đó, chúng ta đã đưa ra một cái vấn đề là cái quan trọng là chúng ta cứ đến với mọi người bằng cái tâm chân thật. Mình cứ đến chân thật, mình là ai mình cứ đến chân thật vậy. Phải không? Mình không nghĩ mình hơn người ta, mình bằng người ta hay mình thua người ta. Mình là như vậy, mình cứ đến với người ta hết lòng, hết dạ mình như vậy. Đó. Cho nên ở đây á, cái người mà mình bố thí mà không bằng cái tâm khinh mạn á, mình còn an ủi được tinh thần của người đó rất nhiều. Giống như ngày hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình biết người ta nghèo, mình đừng có để người ta cảm thấy, người ta mặc cảm người ta nghèo, mà mình phải làm sao để người ta thấy rất là gần gũi với mình. Cái điều đó rất là hay, rất là tốt. Đó. Cho nên á, cái phú quý chân chính là, rồi chẳng những như vậy mà khi chúng ta cho làm sao, chúng ta phải hoan hỷ mà cho. À, tại vì sao? Tại vì chúng ta được cơ hội để chúng ta cho. Cho hoan hỷ mà cho. Cái thứ tư là cho không cầu. À, Đức Phật dạy bốn cái pháp. Làm sao có được một cái người phú quý? À, ngoài cái chuyện bố thí, không khinh mạn, rồi chúng ta hoan hỷ mà chúng ta cho. Và cho thì đừng có cầu người ta phải nhớ ơn, đền nghĩa với mình hết. Nhưng mà trên thực tế, mình gieo cái nhân thì chắc chắn nó sẽ có quả. Mình đừng có đặt thành vấn đề chừng nào nó đến, mình không nghĩ nó mới đến. Như tuần rồi Pháp Hòa kể quý vị nghe, cái có nhiều chuyện mình không nghĩ mà lại đến, mình không cầu mà đến. Còn mình càng cầu thì nhiều khi nó càng xa. Phải không? Thành thử ra mình có cơ hội mình hiến tặng được cái gì cho ai, mình cứ tặng. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Tại sao đối với một người họ có chức phận, họ có những cái, họ là giống như họ thần tượng của mình đi, mình còn cầu cạnh để mình được cho họ? Mà nhiều khi họ không nhận của mình buồn lắm á. Có phải không? Cho nên mình đối với những cái người mà họ có một cái gì đó, mình muốn đem tới cho. Mà tại sao đối với một cái người bình thường khác, mình không nghĩ tới? Cho nên mình mới thấy rõ không? À, rồi cái hơn nữa là mình mới thấy là cái tâm của mình nó cũng còn, nghĩa là hơn thua, mình không có muốn thua ai hết trơn á. Thí dụ như giờ đó, mình thấy cái người nghèo, mình sẵn sàng cầm 100 đồng mình cho. Nhưng mà mình đi chợ mình mua đồ á, mình sẵn sàng trả giá 10 sen mình cũng trả nữa. Mình thấy rõ không? Nói như vậy không có, mình không có chê, không có nói gì mình, nhưng mà mình thấy được cái tâm chúng sanh mình á, nó còn ở những cái chỗ đó. Đối với cái người mình muốn cho để mình chứng tỏ mình là người bố thí mà này, là mình sẵn sàng cho bao nhiêu mình cũng cho hết. Nhưng mà với một cái người bán hàng, à, thì sao? Mình trả giá với họ sát luôn. Mà mình rất là mừng, mình mua được cái đồ gì mà nó rẻ rẻ, kêu mà rẻ mạt là mình mừng lắm. Mình thấy mình không có thua. Nó khổ vậy đó. Thấy không? Cho nên những cái chỗ đó, có nhiều lúc mà mình đi chợ đó, có nhiều lúc mình đi chợ đó, và cái tâm như vậy nó khởi. Thấy không? Cái tâm như vậy mà khởi đó, thì ngay cái lúc đó mình làm cái gì? Mình thấy rõ mà mình mỉm cười với cái tâm của mình. Cho nên mình tu á, là tu ở mấy cái chỗ đó. Quý vị nhớ hoặc kể quý vị nghe hoài cái câu chuyện. Một cái người đệ tử ngồi thiền. Thầy lại hỏi: con ngồi thiền để làm gì vậy con? Người đệ tử đáp: dạ, con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy ông không nói gì hết, ông đi ra ông lấy cái miếng ngói và ông ngồi kế bên ông mài. Người đệ tử say qua vừa bực bội cái tiếng của ông thầy rồi, ông mài cứ cà rác ngồi bên hông. Sùng quá say qua, thầy mài ngói để làm cái gì vậy thầy? Nó ồ, thầy mài ngói để làm kiếm. Ông đệ chú đệ tử nó trời đất ơi, ngói là bằng xi măng, bằng cái những cái chất không phải là làm có thể làm kiếm, sao thầy mài ngói làm kiếm? Ờ, vậy sao con nói với thầy ngồi để làm Phật? Thì ông thầy, cái chỗ này mình phải hiểu như thế này. Không phải ngồi đó không tốt, không phải vậy. Nhưng mà ông thầy muốn chỉ cho một người đệ tử cái cao tột của nó. Không phải ngồi đó mà con làm Phật. Mà ngay cái khi tâm niệm của con nó khởi mà con thấy được nó là con là Phật ngay lúc đó. Thí dụ như nãy vừa nói, mình đi chợ. Mình còn trả giá từng sen, từng cắt với cái người bán. Không, mà trong khi đó mình xoay qua cái người mà mình da đỏ hay là da đen gì đó. Mình cầm 5 bạc mình cho cái một à. Mà hồi nãy mình mới trả giá, mình kèo nèo với cái bà bán 5 sen thôi. Mà lấy được 5 sen của bà cho mình mừng giống như mình trúng số vậy đó. Có phải không? Cho nên những cái tâm niệm như vậy nó khởi đó. Mà mình thấy được nó và mình mỉm cười với nó. Mà mình biết rằng cái tâm mình còn tu. Còn cần phải tu nhiều hơn nữa. Cho nên ai mà dám vỗ ngực nói tôi không có cần đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tu tu tâm. Mấy cái chỗ đó là cái chỗ thấy tâm để mà tu đó. Muốn tu tâm là phải thấy cái tâm đó mà tu đó. Chứ không phải dễ đâu. Quý vị thấy chỗ bà nói ha. Thành thử ra mình mới thấy được á. Cho nên á, mình tu á, là mình tu trong từng giây từng phút. Mà những cái gì Pháp Hòa nói được, chia sẻ với đại chúng không có gì khác. Tâm Pháp Hòa nó cũng vậy đó. Nó cũng khởi lên mỗi ngày. Và khi cái Pháp Hòa thấy, nhìn, hiểu, biết cái gì trong cuộc sống nó xảy ra đây, thì rút một chút kinh nghiệm để mà chia sẻ với đại chúng. Và đối với cái người mà thấp kém hơn là mình sẵn sàng mình cho. Nhưng mà mình sẵn sàng sẽ không chịu thua với bất cứ một người nào. Phải không? Và nhất là quý vị nào mà đi như cái nước nghèo như Trung Quốc hay là Việt Nam hay là Ấn Độ vậy thôi, trả giá thấy thương luôn. Phải không? Nhưng mà đời nó cũng có nhân có quả lắm. Phải không? Phải không? Nhiều khi mình rít được của người này nhưng mà lát bù người khác. À, tại vì có những cái mình khoái quá đi. Mình chịu không nổi nữa thôi kệ, mắc một chút mua. Rồi bắt đầu đi ra an ủi mình chứ. Kệ, mắc mà mình thích. Cho nên mình đâu có chịu thua. Mình không có chịu thua ai cái chuyện gì hết trơn á. Phải không? Lúc nào mình cũng có nhân nhị bị tại để mà mình bào chữa cho chính mình. À, rồi nhiều khi mà mình mà lên xe bus rồi bắt đầu mình so giá nha. Sao? Chị mua này nhiêu? Anh mua này nhiêu? Mà cuối cùng biết mình là người mua rẻ nhất là thôi. Mình đi từ đầu xe bus tới cuối xe bus mình khoe. À, nhưng mà mình biết mình mua lầm một cái rồi nha. Không có dám nói. Nhưng mà ở ai mà hỏi cái nói kệ. Thôi mình cho cũng vậy mà. Mua mắt giùm nó một chút đi. Rồi thôi mình có gì. Tới giờ đi rồi trả giá chi nữa. À, vân vân. Cái là mình mới thấy rõ cái tâm của mình. Nó còn có những cái đó. Quý hiểu ý không? Thành là mình thấy được như vậy đó. Thì khi chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta mỉm cười với cái tâm hành của mình. Và biết rằng cái tâm thiện và tâm bất thiện của mình á, mỗi ngày nó cứ lên xuống, nó đi lên đi xuống như vậy. Mà chính những lúc đó, hễ nó khởi là chúng ta thấy biết là chúng ta thiền rồi. Thiền đâu phải chỉ ngồi một chỗ mới thiền. Mà chúng ta thiền trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tịnh. Bất cứ cái gì nó khởi, thấy, biết là thiền. Cho nên ông thầy mới muốn dạy cho người đệ tử này, con đừng có lầm, chỉ ngồi mới thiền nghe con. Không phải. Cho ông thầy nói, mài ngói để làm kiếm. Chưa chắc con ngồi đó mà con thành Phật. Không? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ngồi thiền là sai. Không. Nhờ đây, người thầy muốn chỉ cho người đệ tử một cái pháp cao hơn nữa. Tu thiền trong từng cái giây phút của cuộc sống. Cho quý vị đến, quý vị làm công quả, dù cái cảnh nó ồn ào vô cùng, nhưng mà tâm mình tỉnh thì là thiền. Người ta nói xấu nói tốt, nhưng mà tâm mình không dao động là mình thiền. Chứ thiền là mình lắng, ta khi tâm mình nó lắng xuống, mình không có còn khởi niệm mà gọi là ghét thấy thương bình thường. Cái đó đó là chúng ta tu. Mà nếu mà mình nói rằng cái đó khó quá sao làm, chính nó khó, cho nên cái chữ tu ngay cái giờ phút đó nó mới thành cái nghĩa cao siêu của nó. Cho nên chữ tu có lúc nó thật đơn giản, nhưng mà có những lúc mình phải vận vận công vô cùng. Nhiều khi mà chúng ta dụng công một cách mạnh mẽ, gọi là thuần túy, thuần tột rồi đó, thì sao? Vẫn tu mà không thấy mình tu. Cho nên trường kỳ tứ thập nhị chương đó, cúng cho một người vô tu, vô chứng. Mới đầu mình còn thấy có pháp để tu, phải làm này làm kia. Nhưng khi tâm mình nó thuần rồi thì mình làm mà không thấy làm. Giống như cái người múa võ, mới bắt đầu vô thì phải gì? Phải xuống tấn, phải không? Phải đứng nghe là gian chân, rồi phải đưa tay, chịu bao nhiêu giờ đồng hồ. Đó, lúc đó là vận công đó, dụng cái công ra. Nhưng mà khi mà họ thuần rồi sao? Đi vào thế võ một cái là họ làm cái một à. Còn đối với mình thì chưa được. Cho nên những có những cái lúc đầu thì cái chữ tu nó lớn lao vô cùng, phải không? Nhưng mà đến khi mình thuần thục, cái chữ tu nó nhẹ nhàng, dễ sợ vậy đó. Như cái người giống như mình mới ăn chay, trời, mới bắt đầu ăn khổ lắm chứ. Sao? Nó cồn cào cái ruột nè, phải không? Rồi đó là chưa nói nó sanh cái tâm nó thèm này thèm kia nữa nha. Nó cồn cào, nó thèm này thèm kia. Lúc đó mình vận công dữ lắm à. Thấy không? Mỗi lần mà đi ngang cái món, cái quầy hàng nào mà mình thường ghé nhất đó, thấy không? Mình phải nghe là vận 10 phần công lực để mà vượt qua nó đó. Nhưng mà khi mà thuần thục rồi, đi ngang cũng bình thường, không có thấy gì nữa hết. Có phải không? Cho nên cái tu đó có những lúc nó rất là mình, nó cần mình phải để hết tâm ý vào đó. Nhưng mà có những lúc nó đơn giản vô cùng đó. Ăn thua mình khi mà chúng ta dụng công nó như vậy. Chợ đây Đức Phật nói, trả lời cho Diệu Huệ Bồ Tát, làm sao để có thân phú quý? Muốn có thân phú quý thì chúng ta cần phát tâm bố thí làm lành. Và khi bố thí đừng có khinh thường ngạo mạn ai hết. Như vậy thân mới đoan chính và mới phú quý được chứ. Còn mình khinh thường ta thì thân không có phú quý, cũng không đoan chánh. Phải không? Rồi nhớ nha, khi cho là phải hoan hỷ, đừng có nạt nộ, đừng có sỉ vả người ta, phải hoan hỷ mà cho. Và khi cho rồi thì đừng nghĩ gì nữa hết. Xong. Phải không? Giống như các vị mà Bồ Tát, các vị Bồ A-la-hán trong kinh diễn tả là sao? Việc làm các ngài đã xong, các lậu đã hết, việc làm đã xong như củi hết, lửa tắt. Quý vị nhớ cái câu đó trong kinh thường nói không? Củi hết là cái chuyện rất đơn giản, rất đương nhiên. Củi hết là lửa phải tắt. Khi phiền não không còn thì tự nhiên tâm mình nó lặng mà không cần đặt thành vấn đề. Giống như vậy, người ta đến thì mình có thì mình hiến tặng, mình cho rồi là xong. Giống như người đó đến thì mình tặng, người đó đi là xong. Củi hết, lửa tắt, việc làm đã xong, việc đáng làm đã làm. Việc đáng làm đã làm, cái gì mình cần làm đã làm. Cho nên khi mà ở trên cái người mình đi á, cũng đi tự tại vậy đó. À, khi đến thì mình cũng đến, cần đến mình đến, mà cần đi mình cứ đi, đến đi thông dong là như vậy. Cho nên ở đây nè, và Đức Phật cũng nói rằng á, như thế nào gọi là phú? Thường hằng bố thí trợ giúp cho người, đó là phú. Mình có giàu cái lòng từ bi, đó là phú chân chánh, giàu chân chánh. Giống như mình nói rồi đó, giàu không có nghĩa là mình giàu tiền, giàu của, nhưng mà giàu cái gì? Giàu cái tâm từ bi. Cho nên có nhiều người nói là sao? Tôi nghèo lắm nhưng mà tôi rất giàu. Tôi giàu cái tình cảm, tôi giàu cái tình thương. Cái người giàu tình thương là phú chân chánh. Còn khi gì nữa? Đem làm sao mà cho chúng sanh có thân tâm được an vui, người ta tôn kính thương yêu, đó là quý. Quý là gì? Quý là trọng, phải không? Quý là trọng gì? Mình muốn người ta trọng mình thì trước hết mình phải làm gì? Đơn giản ông bà mình thường dạy đó, trọng người khác. Thì hồi xưa các vị thánh hiền ta cũng dạy đó, không? Muốn làm, mình muốn làm thầy của người khác, trước hết đó, là mình phải làm gì? Mình phải trọng người ta làm thầy. Mình không quý người ta như thầy thì ai quý mình như thầy, không? Thành thử ra phú quý, mình giàu có mà được người ta trọng kìa, cho nên mới là phú quý. Chữ phú là giàu, chữ quý là trọng. Giàu mà người ta trọng bằng hai cách. Thứ nhất, mình thường cho người ta một cách chân chánh thì gọi là phú. Mà mình làm sao cho người ta có cái sanh tâm hoan hỷ, an vui với mình thì cái đó gọi là quý. Quý là người ta trọng. Mà người ta trọng ở cái chỗ là chúng ta hành xử đẹp. Có nhiều khi đâu có chắc là mình giàu mà người ta trọng mình đâu. Tại vì mình giàu mà mình không có cái tâm của cái người giàu, không có cái hạnh của cái người giàu, thì người ta cũng không quý trọng mình được. Cho nên quý vị thấy à, cái người có tài mà có cái đức nữa thì nó hay, nó đẹp lắm. Dầu cái người mà có tài có đức giống như là con chim nó có hai cánh vậy đó, phải không? Còn cái người mà chỉ có tài mà không có đức thì không được, thiếu một phần, phải không? Thành thử ra ở đây Đức Phật nói đó, cái giàu, cái giàu chân thật là giàu tình thương, phải không? Cái quý mà người ta trọng mình chân chính đó là mình làm sao cho khiến cho chúng sanh được an vui, à, cái thân tâm họ hoan hỷ khi họ gần mình. Ở đây Đức Phật kết thúc bài kệ: thường hành bố thí không khinh mạng, vui vẻ mà cho chẳng mong cầu. Nếu hay tu tập các nhân này, thường được sinh thân đại phú quý. À, nói một hồi rồi Đức Phật kết luận bằng bài kệ. Để làm chi? Để cho chúng ta dễ nhớ mà khó quên. À, ngày xưa Đức Phật hay vậy đó. Nói xong rồi Đức Phật trùng tụng lại những cái ý đó bằng một bài kệ, phải không? Thì chỉ cái đoạn, những đoạn kinh này là chúng ta học được hai loại kinh của Phật rồi đó. Nói những cái văn xuôi, à, văn xuôi chúng ta gọi là gì? Trường hàng. Còn ở đây là trùng tụng hay là kệ tụng. Kệ tụng tức là gom những cái ý đó lại thành một cái bài kệ để chúng ta dễ nhớ. Có phải không? Là Đức Phật gom lại bốn cách nè. Thường hành bố thí là một rồi, không khinh mạng là hai, vui vẻ mà cho chẳng mong cầu, bốn rồi. Hai câu đó ra bốn pháp. Nếu hay tu tập các nhân này, thường được sinh thân đại phú quý. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy cho Diệu Huệ Đồng Nữ. Mà thật sự ra Diệu Huệ Đồng Nữ là Bồ Tát, thấy không? Nhưng mà biết cái tâm niệm của chúng sanh thích cái đó, cho nên Bồ Tát đứng ra đại diện mình. Này là mình phải cảm ơn Bồ Tát. Cảm ơn, à, còn nhỏ 8 tuổi thôi, à, mà đứng ra hỏi Phật những cái câu hỏi mà chúng sanh rất thích. Cho nên mình đọc hai cái bài kệ, mình thấy đây là đúng hợp với mình quá rồi. Mình thích đoan chính, mình thích đẹp, phải không? À, cho nên bây giờ mình về chùa cũng vậy, mình phải tập thân đoan chính. Muốn có cái tướng đoan chính mình cũng phải tập đoan chính, yeah. Đi đứng trong cái oai nghi chánh niệm của mình. Có nhiều khi á, mình thấy một người khác có oai nghi á, mình đừng có phiền người ta. Mình nói người ta đóng kịch, mình nói người ta làm bộ, không nên, phải không? Mình thấy người ta làm được như vậy, mình phải tùy hỷ chứ. À, một Phật tử mà đi tới chùa mà đi đứng trang nghiêm đẹp đẽ vậy tốt chứ làm sao. Cho mình đừng có nói thôi làm bộ làm tịch chứ gì đâu. À, rồi đối với nhiều, có ví dụ với quý thầy quý sư cô mà ta đi vậy, cái mình nói làm bộ làm dáng, trời ơi, mình nói vậy đâu có được, phải không? Oai nghi của Phật dạy một cái người tu phải đi đứng cho đàng hoàng chứ, phải không? Còn một cái người mà đi lất khất, đi không có chánh niệm là mình đâu có chịu. Cho nên mình thấy ai đi đứng oai nghi đoan nghiêm mình phải mừng. Mà mình chưa làm được mà mình chỉ cần sanh tâm hoan hỷ thôi là tâm mình đoan chánh rồi đó. Dù tướng mình chưa đoan nhưng mà trong tâm mình có đoan rồi đó, là đoan chánh rồi đó. Tại vì mình nhìn người khác đoan chánh mà mình khởi cái tâm hoan hỷ, điều đó rất tốt. Mà chúng ta không khởi cái tâm khinh chê hay là ngạo báng người ta. Mà quý vị nhớ không, ở trong kinh Thủy Sa, ở kinh Sám Hối nhớ không, chẳng những mình làm rồi mình hay làm gì nữa, khuyên bảo người khác làm đó, rồi thấy người ta làm mà vui theo nữa, cái đó là lỗi đó, phải không? Mình chẳng những mình khinh khi, mình còn khuyến khích người khác khinh khi giống mình. Rồi người nào mà khinh khi thốt ra lời thì mình lại sanh tâm hoan hỷ, vui mừng với những cái lời khinh khi người khác, đó là lỗi. Hôm nào mình sẽ nói một ông vua Ba Tư Nặc, ông rất là hay. Một hôm ông ngồi thiền, ông suy nghĩ ai là người bảo vệ mình chân chánh. Thì cuối cùng ông nói, dù cho lính tráng những cái tượng voi rồi không bảo vệ được mình đâu, chỉ có thân khẩu ý của mình hộ trì được mình thôi. Còn người nào mà không biết bảo vệ mình là người đó thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Và chữ ác đây không chỉ có cái nghĩa là cầm dao giết người, không phải, không có nghĩa. Ác đây là khi cái tâm mình nghĩ xấu cho người khác. Thấy không? Chữ ác đây là khi mình nghĩ không lành, không thiện cho người khác. Là cái chữ ác là nó chung hết tất cả. Cho nên mình dịch là xấu. Thì mình biết như vậy. Cho mình thấy ai mà đoan chính được mình mừng. Cho Phật tử thắp hương hay là thắp đèn cũng vậy. Thắp cây hương cho Phật cũng vậy. Làm hương đăng cũng vậy. Quét bàn thờ làm cho trang nghiêm sạch sẽ. Thấy không? Vì sao mình hiểu rằng siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Hai câu đó thôi, cứ học đi học lại. Siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. À, mình lên chánh điện mình thấy dơ chỗ nào, không phải chỉ chánh điện, bếp, nút, trai đường, cầu thang, bất cứ chỗ nào dơ, chúng ta lau chùi, chúng ta quét dọn. Cho quý vị, có nhiều vị Phật tử tu cái hạnh rất là hay, tới chùa là một tuần một lần, chỉ làm một việc thôi, quét cầu thang, lau cầu thang. Phong Hòa biết có hai người Phật tử người Hoa đi đến cái chùa Hoa ở đây, một tuần đến một lần. Ai làm gì làm, hai vị đó là chỉ nghĩa là quét chùi cầu thang, quý vị không bao giờ thấy một miếng bụi trong chùa. Lúc nào cũng sạch sẽ vô cùng, vì có hai vợ chồng đã phát tâm. Không? Và chúng ta nghĩ là phải làm cái việc gì lớn lắm, mà không phải đâu. Không làm được gì hết, chúng ta làm cái chuyện đó thôi. Vì mình làm sao? Làm cho người ta sinh cái tâm hoan hỷ, tốt lắm. Cho nên mình đoan chánh không phải chỉ cái tướng đi của mình, đoan chánh qua những cái hình thức, những cái chỗ ở xung quanh của mình. Cho nên trong cõi cực lạc á, thấy không, hoa sen chẳng những mọc trong ao, mà hoa sen còn làm gì nữa? Sen xanh, sen vàng, sen đỏ, sen trắng, quý vị nhớ không? Rồi mỗi một cánh sen nó tỏa cái gì? Tỏa hào quang. Sen xanh tỏa hào quang xanh, sen vàng tỏa hào quang vàng, nhớ không? Quỳnh sắc quỳnh quang, bạch sắc bạch quang, xích sắc xích quang, thanh sắc thanh quang, vi diệu hương khiết, thơm tho trong lành. Tại sao nó là hoa sen xanh tỏa ra sen xanh? Đúng vậy. Chánh báo mình sao thì y báo mình nó tỏ ra vậy. Cho nên cái người mà có tâm hoan hỷ thì nó cũng hiện ra nét mặt hoan hỷ. Thấy không? Người mà tâm không có hoan hỷ thì nó cũng nên hiện ra nét mặt không hoan hỷ. Chánh báo tướng tùng tâm sinh mà. Cho nên Phật dạy ngay cái câu đầu, muốn có thân đoan chính, đừng để tâm khởi giận. Cái tâm giận hoài thì sao mà thân đoan chính được? Đó, cho nên rất là rõ ràng, mình muốn mà, mình muốn có thân đoan chính thì đây là cái mình phải làm. Vậy thôi, chứ còn không muốn thì chịu. Còn người nào muốn mà đặt ra câu hỏi là bạch Đức Thế Tôn, làm sao con có được thân đoan chính? Thì Phật dạy, mà khi Phật dạy là vì mình, Phật nói, thì vì mình Phật nói thì mình cũng phải vì mình mà mình tu, mình làm, chứ còn không thì không được. Chứ mình đừng có nói tôi làm này có lợi cho ông đó, tôi làm này có lợi cho ông kia. Không, mình không làm thì cũng không lợi cho ai hết. Không, mình làm thì mình có lợi cho mình, chỉ có vậy thôi. Thì thôi, hôm nay trong cái buổi sinh hoạt hàng tuần nói về Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh phần thứ tư, chúng ta cũng mới đáp được có câu hỏi thứ hai của Phật thôi. Còn 8 câu hỏi nữa. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và xin thông báo với đại chúng là ngày mai lúc 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ làm lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Và lúc 2 giờ thì chúng ta sẽ có làm lễ Hoàng Kinh Dược Sư. Và nếu đại chúng có thể được thì mình vân tập sớm một chút. Nếu đông đủ thì chúng ta làm lễ sớm chút. Tại mai Pháp Hòa có cái đám tang ở Calgary, Pháp Hòa phải đi sau cái lễ của mình. Có hẹn ở dưới đó khóa lễ lúc 6 giờ. Cho nên Pháp Hòa xong là Pháp Hòa phải đi liền. Dạ, thôi xin chúc đại chúng an vui, khỏe mạnh và tinh tấn tu học. Chúng ta nương vào giáo pháp của Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng mình an vui vô cùng, trụ trong chánh pháp, ưa thích chánh pháp. Dạ, thầy xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.